Thế giới hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như bây giờ. Chúng ta có thể vận dụng những khoa học kỹ thuật cao này để giúp cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay cao tràng phổ chiếu dùng khoa học kỹ thuật quả thực rất giống trường hợp này. Chúng ta giảng kinh ở đây phát sóng trực tiếp, đưa lên mạng, đưa lên truyền hình vệ tinh. Vệ tinh ở trên cao xa, đúng là cao tràng phổ chiếu. Ngày nay hoằng pháp lợi sanh, quả thật là không cần phải buôn ba khắp nơi, đi khắp nơi để giảng kinh thuyết pháp. Đó là việc trong thời đại ngày xưa vì bất đắc dĩ, giao thông không phương tiện, người đến thỉnh, không thỉnh cũng đến. Nhưng việc lợi ích chúng sanh trước sau vẫn là rất giới hạn. Trên đường đi mất rất nhiều thời gian, đến một nơi cũng không thể ở lâu. Cho dù đi giảng một tháng, có thể ở đây ta chỉ có duyên một tháng này. Chư vị thử nghĩ xem, chúng sanh ở đây nghe kinh, họ có khai ngộ chăng? Không thể. Vì có thể làm là giúp chúng sanh trồng chút thiện căn mà thôi, kế chúa pháp duyên mà thôi, không thể đạt được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật chư Phật Bồ Tát và chư vị cổ đức chúng ta biết chúng ta là phàm phu, tập khí nghiệp chướng rất nặng. Lợi ích thực sự phải như thế nào mới có thể thành tựu? Phải trường thời quân tu. Trường thời quân tu, ngày ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận, ngày ngày cùng nhau tu tập, như vậy mới có thể thành tựu. Việc này rất khó. Ngày ngày cùng nhau, chúng ta đâu có nhiều thời gian như vậy. Ở chỗ này không lo được chỗ kia. Chúng ta không thể phân thân. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã giúp cho chúng ta. Chúng ta dùng truyền hình, dùng mạng Internet để truyền bá. Chúng ta giảng kinh ở đây, toàn thế giới đều có thể nghe. Những vị đồng tu phụ trách công việc truyền bá nói với tôi, tháng sau hình ảnh của chúng tôi có thể xuất hiện trên mạng Internet. Vì thế qua mạng Internet, qua truyền hình vệ tinh đều có thể xem trực tiếp chúng tôi giảng kinh thuyết pháp. Tại giảng đường này, chỉ cần kiên nhẫn, hoan hỷ học tập, mỗi ngày đều không gián đoạn. Đây là phương tiện mà khoa học kỹ thuật đem đến. Chúng ta đọc kinh Phật rất nhiều, mọi người đều biết phước báo bố thí cúng dường đều rất lớn. Phước điền thật sự là gì? Chư Phật Như Lai là phước điền vô lượng. Trồng phước ở đâu? Tìm nơi có Phật để trồng phước, tu cúng dường, tu bố thí. Ở đây bây giờ có Phật. Phật nào? Chư vị đều là Phật. Quý vị đến đây, quý vị xem buông bỏ vạn duyên từ sáng đến tối một câu A-di-đà Phật. Đây là tâm Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm quý vị vốn là Phật, bây giờ từ sáng đến tối đều A-di-đà Phật, thị tâm tác Phật. Như vậy sao không thành Phật? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói với chúng ta về mười pháp giới. Mười pháp giới duy tâm sở hiện. Chúng ta niệm Phật chính là làm Phật, niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát, niệm tham thì làm ngạ quỷ, niệm sân nhuế liền đọa địa ngục, niệm gì thì hiện ra cảnh giới đó. Bây giờ chúng ta ngày ngày niệm Phật, chúng ta thật sự làm Phật. Hiện nay mới bắt đầu làm, làm vẫn chưa giống, không giống cũng không sao, làm vài tháng, làm vài năm không phải sẽ giống sao? Phật là con người làm, Bồ Tát cũng là con người làm. Có một môi trường như thế, mọi người ở đây làm Phật, sao chư Phật có thể không đến cúng dường? Sao chư Phật không đến bố thí? Đây là đạo lý nhất định. Khi tôi mới học Phật, lúc vừa tiếp xúc Phật Pháp, mới có hai mươi mấy tuổi, Đại sư Chương Gia dạy cho chúng tôi, chỉ cần thành tâm phát nguyện vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đại sư nói, đời này của con đều do Phật Bồ Tát sắp đặt, cho nên tôi sống cuộc sống rất an vui, rất tự tại. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát sắp đặt, tôi có gì đâu để lo. Quận cảnh cũng là Phật Bồ Tát sắp đặt, nghiệp cảnh cũng do Phật Bồ Tát sắp đặt. Suy nghĩ kỹ, Phật Bồ Tát sắp đặt thật hợp lý, thật là thỏa đáng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta tự sắp đặt cho mình đều không thỏa đáng như Phật Bồ Tát sắp đặt. Trước đây tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý Bỉnh Nam. Có một lần thầy hỏi học trò chúng tôi, lúc đó có hơn 50 học trò, muốn chúng tôi nói ra nguyện vọng của mình. Như phu tử đối với học sinh vậy, nói chí hướng của mỗi người, mỗi người chúng tôi đều trình bày nguyện vọng của mình với thầy. Rất nhẹ nhàng, rất an vui. Tôi nói với thầy, khi thầy hỏi đến tôi nói, em hy vọng tương lai có cơ hội giảng kinh các nơi trên toàn thế giới. Em không cần đảo tràng, đi làm khách khắp nơi. Thầy nghe thế nhìn vào mắt tôi nói, ồ, em rất biết hưởng thụ. Thầy nói một cách khẳng định, không được lắc đầu. Tôi nói gì sao vậy? Thầy liền nói, có mấy người nghe một thời kinh có thể khai ngộ? Câu này quả thật đã đánh gục tôi. Nếu chúng ta làm khách suốt đời, Mỗi nơi giảng một bộ kinh. Có một năm tôi ở Mỹ, ở Mỹ có một người đồng tu đến hỏi tôi có cần xây dựng đạo tràng chăng. Tôi nói với ông ta, ở Trung Quốc mời tôi đến để giảng kinh, bây giờ thư gửi đến giảng xong 300 chỗ, tôi đã gần 100 tuổi, tôi còn cần đạo tràng làm gì? Đi làm khách khắp nơi, được tiếp đãi như thượng khách. Đây là thầy Lý nói, em rất biết hưởng thụ. Làm khách không làm chủ, chủ nhân rất khổ, khách rất tự tại, rất nhẹ nhàng. Nhưng thầy Lý nói, tốt thì tốt, nhưng độ chúng sanh không được. Vì sao không độ được chúng sanh? Vì tập khí của chúng sanh rất sâu nặng, tuyệt đối không thể nghe giảng kinh một tháng mà có thể khai ngộ mà chứng quả, không có chuyện đó. Tôi hỏi thầy, vậy phải làm sao? Ở lâu dài một nơi. Quả thật thầy đã làm gương cho tôi. Thầy đến Đài Loan, ở tại thành phố Đài Trung suốt 38 năm. 38 năm chưa từng rời xa. Bởi vậy làm khởi dậy không khí niệm Phật ở đây. Người Đài Loan thân cận thầy, niệm Phật giảng sanh rất nhiều. Cư sĩ Lâm Kháng Trị viết xong giảng sanh kiến văn ký đều là sự thật. Chúng tôi dự tính một cách đại khai, thầy Lý ở Đài Trung thời gian gần 40 năm, theo thầy học niệm Phật giảng sanh ít nhất có 500 người. Đúng là công đức không thể nghĩ bàn. Nhiều chúng tôi không dám nói, ít nhất có 500 người. Vì thế lời thầy nói rất có đạo lý. Chúng tôi cũng có nguyện vọng này, hy vọng có một nơi để ở yên, không đi đâu nữa, cùng nhau tu tập với mọi người. Điều này cần có nhân duyên, cần có phước báo. Nếu không có nhân duyên này, không có phước báo này, nghĩ đến đó là vọng tưởng, không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng tôi nghĩ đến rất nhiều nơi, rất nhiều khu vực có ý kết duyên với họ, đến sau cũng vô dụng, đều không thể thành tựu. Ở đây không nghĩ đến, nhân duyên ở đây lại thành tựu. Sự việc không thể nghĩ bàn, vẫn là Phật Bồ Tát sắp đặt có đạo lý. Chúng ta nghĩ gì sắp đặt ra sao không bằng Phật sắp đặt. Từ đó về sau đoán trừ vọng tưởng, không còn nghĩ đến nữa. Suy nghĩ rất mệt, cũng không thể thành công, vẫn là tất cả thuận theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sắp đặt ra sao, chúng ta làm tốt theo như thế. Hôm nay mọi nhân duyên đều thuần thục, chúng ta nhìn thấy hoan hỷ vô lượng. Mở kinh Hoa Nghiêm ra, cảnh giới trước mắt hoàn toàn là cảnh giới của Đại Kinh. Vì thế chúng tôi ở đây đọc tụng, cùng mọi người nghiên cứu thảo luận, thân thiết vô cùng. Khác với trước đây chúng tôi giảng kinh, chứ vị đồng tu thường nghe cũng có thể cảm nhận được. Năm nay giảng kinh, bất luận giảng bộ nào đều khác trước, đã nhập vào cảnh giới. Trước đây giảng kinh cảnh giới không tương đồng với chúng ta hiện nay, bây giờ tương ưng. Phổ chiếu, phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối tượng là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta dùng trí tuệ đức năng trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Phải có tâm lượng lớn như thế. Chỉ có Phật Pháp, chỉ có chúng sanh, không có bản thân, mới thật sự làm được cao tràng phổ chiếu. Nếu trong này có một miệng tư tâm là hỏng. Dù làm công đức nhiều đến đâu, chỉ cần có một miệng tư tâm sẽ không tương ưng. Đây là cổ đức thường nói, trong đề hồ không được thêm vào độc dược. Thêm vào một chút độc dược thì dứt bỏ cả chén đề hồ, tuyệt đối không được có tư tâm, không được có một chút ý niệm riêng tư. Tất cả vì chúng sanh, vì Phật Pháp, như vậy mới có thể tương ưng. Phàm phu giảng sanh ở thế giới cực lạ, không có những chướng duyên khiến ta thối chuyện, không có. Ở thế giới đó, quý vị thấy là chư Phật Bồ Tát. Nơi đó không có oán thân trái chủ, không có cám dỗ của ngũ dục lục trần. Ở đó không có. Ở thế giới ta bà này thành tựu rất khó. Bên trong có phiền não tham sân si mạng, bên ngoài có mê hoặc của tài sắc danh lợi, sự cám dỗ vô cùng mạnh liệt. Quý vị có thể không động tâm là điều không dễ. Bao nhiêu người tu hành rất lâu, tu hành mấy mươi năm vẫn bị mê hoặc, vẫn còn thói chuyện. Được mấy người có thể bất thối, họ đã thành công. Chúng ta muốn hỏi, sao họ có thể giữ được tâm bất thối? Chúng ta cũng muốn đạt được bất thối. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp là tinh tấn. Tinh tấn mới có thể bất thối. Tinh là tinh thuần. Cổ nhân dạy chúng ta quý ở chỗ chuyên. Trong Phật Pháp dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Chú trọng ở chỗ trường thời. Quý vị mỗi ngày có thể giữ được 4 tiếng trở lên đọc kinh hoặc là nghe kinh, cũng có thể quý vị sẽ không thoái chuyển. Nếu không thắng được những cám dỗ bên ngoài, cám dỗ của danh gian lợi dưỡng, như vậy phải làm sao? Thời gian kéo dài hơn. Chúng ta thấy có một số đồng học một ngày 10 tiếng, như vậy không sao. Mỗi ngày 10 tiếng gần gũi Phật Bồ Tát, thân cận Phật Bồ Tát, ngày ngày như thế, bảo đảm không thối chuyển, người này chắc chắn giảng sanh. Không tin tấn được như thế, vậy thì rất khó. Quý vị xem, không thân cận Phật Bồ Tát, quý vị sẽ thân cận danh văn lợi dưỡng, nó đang dụ dỗ quý vị. Bên nào thời gian dài, bên đó sinh ra sức mạnh lớn lao, kéo quý vị đi theo. Từ xưa đến nay, tình hình này rất thường thấy, không phải ít. Vì sao người tu hành rất tốt, 10 năm, 20 năm vẫn bị thoái chuyển? Nguyên nhân là như vậy. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, cám dỗ lớn nhất là gì? Trước đây thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ nói, cám dỗ lớn nhất hầu như mỗi người đều không tránh khỏi, đều bị nó khống chế. Đây là gì? Là ma dương. Ma dương là ai? Là tivi. Trong nhà quý vị có tivi, đó là ma dương. Mỗi ngày quý vị đối diện với nó bao nhiêu thời gian? Nó đang dạy quý vị, dạy quý vị bạo lực sát tình, dạy quý vị sát đạo dâm vọng, nó dạy quý vị những điều này. Đạo tràng của chúng tôi cũng có TV, nhưng không có anten, không xem được những tiết mục này. TV của chúng tôi đều mở băng giả, mở VCD. Chúng tôi thân cận với Phật, không thân cận với ma dương. Chúng tôi dùng mạng Internet và truyền hình. Ma dương đến tìm tôi rất hung dữ, hỏi tôi vì sao không thương lượng với họ, đã xâm phạm đạo tràng của họ. Tôi nói không có, chúng tôi không xâm phạm chiếm đạo tràng của quý vị. Sao lại không có? Tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi có mạng Internet, có TV. Đạo tràng của họ là gì? Mạng Internet và TV là đạo tràng của họ. Ở đây chúng tôi có thờ bài vị của ma dương, xin họ tha thứ. Ma dương 3 tuần họ tìm đến tôi, tôi mới biết đó là đạo tràng của họ. Chúng ta có truyền hình vệ tinh, có mạng Internet, đây là xâm chiếm đạo tràng của họ. Đại sợ, nghe thì không lạnh mà run. Ở đây chướng duyên quá nhiều, khiến tâm ta không định được. Thế giới cực lạc hoàn toàn không có. Trên thực tế ma 3 tuần cũng rất dễ thương. Quý vị hành thiện họ khâm phục, làm hộ pháp cho quý vị. Nếu khi quý vị tạo ác họ giúp quý vị tạo ác, họ khiến quý vị đọa địa ngục. Từ đó cho thấy chúng ta đọa vào địa ngục không thể trách họ. Do chúng ta sai, họ chỉ tác động thêm một chút khiến ta đi nhanh hơn. Họ không làm gì sai. Khi quan sát rõ ràng, tôi cảm thấy họ cũng là Bồ Tát. Vì sao vậy? Quý vị tạo nghiệp, họ nhanh chóng đưa quý vị vào địa ngục để chịu tội. Chịu hết tội, quý vị sẽ giác ngộ quay đầu. Nghĩ lại họ là Bồ Tát, rất có lý.